Sách Ma-ca-bê 1 chương 12 câu 1 đến câu 53. Thấy hoàn cảnh thuận lợi, ông Jonathan đã chọn một số người và phái họ đi Roma để củng cố và tái lập tình hữu nghị với người Roma. Đối với người Siparta và những người ở nơi khác, ông cũng gửi thư nhằm cùng một mục đích. Vậy các sứ giả đã đến Roma, họ vào nghị viện và nói: Thượng tế Jonathan và dân tộc Do Thái đã phái chúng tôi đến tái lập hữu nghị và liên minh giữa đôi bên như đã có trước đây. Nghị viện đã trao thư cho họ đến các nhà chức trách địa phương, yêu cầu những người này đưa họ trở về đất Juda an toàn. Đây là bản sao bức thư ông Jonathan viết cho người Siparta.
Thượng tế Jonathan, hội đồng kỳ mục của dân tộc, các tư tế và toàn dân Do Thái, xin gửi lời chào người Siparta anh em. Trước đây có một bức thư do ông Areo là người bấy giờ cai trị anh em gửi cho thượng tế Onia, nói rằng anh em là bạn hữu của chúng tôi theo bản sao đính kèm. Ông Onia đã long trọng tiếp đón người được cử tới và đã nhận bức thư nói rõ về mối liên minh và tình hữu nghị. Phần chúng tôi, dù không cần đến những chuyện như thế, bởi vì chúng tôi đã có sẵn các sách thánh trong tay làm nguồn an ủi, chúng tôi cũng mạn phép cử người đi tái lập tình huynh đệ và hữu nghị với anh em, để khỏi mang tiếng là đối xử với anh em như người dưng nước lã. Bởi vì thời gian đã quá lâu kể từ ngày anh em gửi thư cho chúng tôi. Phần chúng tôi trong mọi dịp, vào các ngày lễ cũng như các ngày thích hợp khác, chúng tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh em trong các lễ tế và các lời cầu nguyện của chúng tôi, vì nhớ đến những người anh em thật là điều phải đạo và xứng đáng. Chúng tôi cũng vui mừng vì anh em được vinh quang hiển hách. Còn chúng tôi đã gặp bao cơn thử thách, phải đương đầu với biết bao cuộc chiến và bị các vua chung quanh tấn công. Nhưng chúng tôi đã không muốn phiền hà anh em cũng như các đồng minh và bạn hữu khác của chúng tôi vì các cuộc giao tranh đó. Bởi lẽ chúng tôi được sự trợ giúp từ trời và nhờ vậy được giải thoát khỏi tay quân thù. Chính những kẻ thù của chúng tôi phải nhục nhã. Vì thế chúng tôi đã chọn ông Numenio, con ông Antiocho, và ông Antipate, con ông Jason, và phái họ đến gặp người Roma để tái lập hữu nghị và liên minh đã có trước đây giữa chúng tôi với họ. Vậy chúng tôi cũng truyền cho họ đến gặp cả anh em nữa để chào thăm và chuyển cho anh em bức thư nói về việc tái lập mối dây thân hữu của chúng tôi. Vậy giờ đây xin anh em vui lòng trả lời cho chúng tôi về vấn đề trên.
Còn đây là bản sao bức thư gửi cho ông Onia. Areo, vua dân Siparta, gửi lời chào thượng tế Onia. Có một bản văn liên quan đến dân Siparta và dân Do Thái biết rằng họ là anh em với nhau và đều thuộc dòng dõi ông Abraham. Vì bây giờ chúng tôi được biết như thế, nên xin anh em vui lòng viết cho tôi về cảnh thanh bình của anh em. Phần chúng tôi xin báo cho anh em hay là súc vật của anh em, tài sản của anh em là của chúng tôi và các vật sở hữu của chúng tôi là của anh em. Vì vậy chúng tôi truyền phải thông báo cho anh em theo chiều hướng đó.
Ông Jonathan nghe tin là các tướng lãnh của vua Demetrio đã quay trở lại, mang theo đạo quân đông đảo hơn trước để giao chiến với ông. Ông liền rời khỏi Jerusalem và đi tới miền Khamat để nghênh chiến với chúng, vì ông không muốn cho chúng có thời giờ để tràn vào miền đất của ông. Ông phái người đi do thám doanh trại của chúng. Họ trở về báo cho ông hay là chúng định ập vào tấn công lúc ban đêm. Khi mặt trời lặn, ông Jonathan ra lệnh cho những người thuộc phe ông phải tỉnh thức, cầm khí giới sẵn sàng giao chiến suốt đêm. Ông còn đặt lính canh chung quanh trại. Khi nghe tin ông Jonathan và những người thuộc phe ông sẵn sàng giao chiến, thì quân địch sợ hãi, tâm thần hoảng hốt. chúng đã nổi lửa trong doanh trại của chúng. Ông Jonathan và những người thuộc phe ông không hay biết gì cho đến sáng, vì họ vẫn nhìn thấy ánh lửa. Ông liền đuổi theo chúng nhưng không bắt kịp, bởi vì chúng đã vượt qua sông Eleuthero. Bấy giờ ông Jonathan quay ra đánh những người Ả Rập, cũng gọi là người Jabade. Ông đánh bại họ và thu lấy chiến lợi phẩm. Rồi ông nhổ trại lên đường đi Đa-mát và rảo qua khắp miền ấy. Còn ông Simon cũng ra đi, tiến đến tận Ác-cơ-lôn và các pháo đài lân cận. Đoàn ông quay về Gia-phô và đã chiếm được thành, vì ông được biết là dân thành muốn nộp pháo đài cho những người thuộc phe vua Demetrio. Ông đặt một toán quân ở đó để canh giữ thành.
Sau khi trở về, ông Jonathan triệu tập đại hội các kỳ mục trong dân. Ông cùng với họ quyết định xây dựng các pháo đài ở miền Jude, nâng cao các tường lũy Jerusalem và dựng một bức tường lớn giữa thành lũy và thành phố để ngăn cách đôi bên và cô lập thành lũy cho binh lính không mua bán gì được. Dân chúng họp nhau lại để tái thiết thành, bởi vì một phần tường lũy ở chỗ suối về phía đông đã sụp đổ. Họ cũng tu bổ khu phố gọi là Kafenatha, còn ông Simon thì tái thiết thành Adida thuộc miền Sephela. Ông tăng cường phòng thủ và lắp cửa đóng then cho thành. Trong khi đó, Tryphon tìm cách nắm quyền cai trị Asia, đổi lấy vương miện và ra tay hại vua Antiocho. Vì sợ ông Jonathan không để cho mình hành động, lại còn tấn công mình nữa, nên ông ta tìm cách bắt giết ông Jonathan. Vì thế ông ta lên đường đi Bethsan.
Ông Jonathan ra nghênh chiến cùng với 40.000 quân tinh nhuệ đi tới Bethsan. Thấy ông đến cùng với đoàn quân đông đảo, Tryphon sợ không dám ra tay hại ông. Ông ta long trọng tiếp đón ông Jonathan và giới thiệu với tất cả các bạn hữu, lại còn tặng quà và truyền cho các bạn hữu cũng như quân đội phải tuân lệnh ông như tuân lệnh mình. Ông ta nói với ông Jonathan: sao ông lại bắt tất cả đám dân này phải cực nhọc, đang lúc giữa chúng ta không có chiến tranh? Vậy bây giờ xin ông tuyển lấy một ít người tháp tùng, còn bao nhiêu cho về nhà hết, rồi cùng với tôi đi đến thành Ptolemai. Tôi sẽ nộp cho ông thành đó cùng với các pháo đài, cũng như quân đội còn lại và tất cả các quan chức, rồi sẽ bỏ đó quay về. Chính vì thế mà tôi có mặt ở đây. Vì cả tin ông Jonathan đã làm như ông ta nói, ông cho binh lính giải ngũ và họ đã trở về đất Juda. Ông chỉ giữ lại 3.000 quân, trong số đó 2.000 để ở Galilê, còn 1.000 đi theo ông. Nhưng thoạt khi ông Jonathan vào Ptolemai, dân thành liền đóng cổng lại, họ bắt lấy ông, còn những người cùng đi vào với ông đều bị họ dùng gươm giết chết. Tryphon sai quân đội và kỵ binh đến miền Galilê và miền đồng bằng lớn tàn sát mọi người thuộc phe ông Jonathan. Nhưng những người này nghe tin ông Jonathan đã bị bắt và bị giết cùng với các người theo ông, nên họ khuyến khích nhau siết chặt hàng ngũ để sẵn sàng chiến đấu. Bọn người đuổi theo thấy họ liều mạng chiến đấu liền quay về. Mọi người đều đã về tới đất Juda bằng an vô sự. Họ đã tổ chức tang lễ cho ông Jonathan và những người cùng đi với ông. Họ sợ hãi lắm, toàn dân Israel đớn đau và sầu thảm vô cùng. Tất cả các dân tộc chung quanh đều tìm cách tiêu diệt họ. Thật thế chúng bảo nhau, bọn ấy bây giờ không còn ai chỉ huy, không có ai trợ lực. Vậy chúng ta hãy tấn công chúng, để không còn ai trong loài người nhớ tới chúng nữa.